Thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020, Dương Nhàn tiếp tục chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về bảo thân tiết dục, phóng sanh, trợ niệm vãng sanh và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang thì năm Quang Tự thứ hai 1881 xuất gia, thì năm 1882 ngày thọ tỳ kheo giới và ở với thầy mình chỉ được 2 năm, thì gần như là thầy có Ấn Tổ và đại chúng rất là quý kính ngài, và nhất là ngài viết chữ đẹp. Cho nên tất cả sớ điệp rồi những giới đàn đồ để ghi danh là kêu ngày ghi hết, cho nên ngày ghi nhiều quá, cho nên mắt đỏ đỏ như cục móng, nhưng mà ngài vẫn ghi. Và khi mà mắt đỏ bình như vậy, ngài đã trước đó ngài đã gặp cái cuốn Long Thơ Tịnh Độ của ông Vương Nhật Hưu rồi. Chúng ta có nói thầy Tấn kiểm tra coi lại được và sắp xếp để in, bởi vì ngài đầu tiên đi vào Tịnh Độ là gặp được cuốn sách này cũ rách nát, ngài xếp lại, ngài phơi khô và ngài coi vô xong rồi ngài ngộ ra cái pháp môn Tịnh Độ và ngài niệm Phật. Và trong đó có nói là khi ngài viết lách, ngài vẫn niệm Phật được. Mình thường thì cái sức định mình kém khi mà mình viết lách hoặc làm một chuyện khác thì không làm hai chuyện một lần được. Dầu cho được thì nó cũng trớt, chứ nó không có chú tâm. Nhưng mà ngài lại làm lần hai chuyện, trong tâm vẫn niệm Phật không gián đoạn, mà bên ngoài vẫn viết lách, mọi thứ vẫn làm được. Ngài không phải là bậc bình thường, bậc Bồ Tát. Cho nên thành ra là ngài bị đỏ mắt như vậy thì ngài tiếp tục niệm Phật một thời gian, mắt đỏ này hết, đỏ như cục máu mà không có thấy đường, mà ngài niệm Phật nó hết. Ngài mới nói là lúc đó ngài mới ngộ ra, ngài nói là niệm Phật tiêu túc nghiệp, niệm Phật phương năng, niệm Phật có thể, niệm thực chắc chắn là tiêu được túc nghiệp. Cho nên cái túc nghiệp của ngài quá khứ, ngài hay nói là làm hư chánh nhãn người khác. Nhục nhãn thì nhìn những chuyện không đáng nhìn, nhìn những chuyện phi lễ và thấy những cái điều không vừa ý, trái tai gai mắt, bèn bực bội. Nghe những điều phi lễ, nghe những điều trái tai gai mắt, bèn bực bội. Sáu căn ba nghiệp gây ra tội ác. Mà chuyện xấu căn ba nghiệp mà nó bất động và không chạy theo trần cảnh thì nó trở thành là lục thông. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó thanh tịnh để trở thành lục thông. Thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm túc mạng thần túc. Nhưng mà do mình bị chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài, chấp vào tướng, dính mắt nơi cái sự tướng và phiền não khổ đau. Người nào khen mình nghe thấy mình thích quá, lỗ mũi nở như cái cà sung sướng, người ta chê mình cái mặt bị xị thì bị dính vô cái nghe và dính vô cái thinh trầm khổ đau. Nhà người niệm Phật ngày hay nhất phải nhiếp chọn số căn là vậy. Rồi lúc đó ngài hết bệnh mắt thì 2 năm sau rời khỏi thầy mình và tìm kiếm một cái chùa để mà tu, là chùa tu Tịnh Độ. Vì nơi đó không có tu Tịnh Độ, thầy ngài và mọi huynh đệ khuyên ngài bỏ Tịnh Độ. Ngài nói không, Phật Bồ Tát xuất thế bỏ, kêu bỏ còn chưa bỏ nữa mà, huống chi các vị. Sau khi ngài công phu tu hành được 6 năm, bắt đầu ngài triều sơn ngũ đài. Trong cái lúc triều sơn ngũ đài thì có rất nhiều người gặp Đại Trí Lâm Thù, có gặp thiệt có, rồi kể lại bằng cách tự bịa đặt ra có. Nhưng mà ngài thì chắc chắn là gặp Lâm Thù. Và người ta triều sơn lên tới trên ngũ đài, người ta ở trên đó 1-2 ngày, người ta đã có những người tâm quá thành kính, người có những người gặp mà ngài cất cái liều âm tranh ngài ở đăng thời gian. Sau đó rồi quay trở lại về lại núi cái đảo Phổ Đà, cái đảo này chúng tôi đã đặt chân tới, và cái chùa Linh Nhâm chúng tôi cũng có đến. Và đến chùa Pháp Vũ đầu tiên thì ở 20 năm, kinh khủng, ở chung với chúng 20 năm. Cái tên Ấn Quang giấu bạch luôn, không ai biết, chỉ trong chúng thôi. Và không liên lạc hai chúng tại gia cư sĩ, và các vị tu sĩ ngài cũng không giao du luôn. Vì sao vậy? Có phải ngài cống cao ngã mạn, hoặc giả có phải là ngài bất cần đời và không quan tâm cuộc đời? Người nói thời nay tìm ra người tu sĩ để mà thực sự giới luật tinh nghiêm chuyên tu tịnh độ không có, cho nên không có bạn lữ. Độc hành độc bộ trên nước bàn lộ, đi trên đại lộ về cực lạc, chứ không có bạn lữ. Vì mỗi người bắt đầu khởi niệm lên để mà tu hành thì nghĩ đến trước cái chuyện hoằng pháp không hợp với ngài. Ngài nói là khởi niệm lên để tu hành là phải làm sao có sự chứng đắc, và thiền thì phải minh tâm kiến tánh, và phải đi vô cái chuyện thực chứng. Còn tịnh độ thì phải nắm chắc phần vãng sanh mới đi ra làm việc. Nghe cho kỹ cái con đường và cái cuộc đời của ngài nha. Làm cho nó đúng thì không có trục trặc đâu, sai cái có trục trặc à. Không giao du, chỉ có ngài Đế Nhàn là ngài ở chung thời gian, rồi ngài Đế Nhàn tách ra đi giảng kinh, còn ngài thì bế quan tịnh tu. Ngài nói là giao du với hai chúng cư sĩ tại gia cũng không giao du, bởi vì ở ngoài đời cái tâm thế tục của họ nó rất là sâu dày. Giao du với họ rồi nhiều lúc mà mình lâu ngày chạy tháng mình nhiễm hồi nào không hay, cho nên ngài mới la một vị đó: ông bế quan tịnh tu, ông lo tu đi, đừng có liên lạc với những người Phật tử mình tu chưa thành tựu, mình liên lạc với họ coi chừng mình tu không thành tựu mà cũng làm cho họ trở ngại con đường tu. Bởi vì họ nương mình, họ tin mình, mà mình không có thành tựu thì mình hư họ cũng hư. Sâu sắc không? Ông coi chừng gần mực thì đen, gần lửa thì cháy à. Qua lại đi một thời gian, cái tâm dục của họ nhiễm ông, rồi cái tâm khinh mạng của họ nhiễm ông. Cái vị đó thỉnh ngài, lúc đó ngài bế quan xong rồi mấy chục năm rồi, thỉnh ngài về nhà. Bởi vì chiến tranh lúc đó quá lớn giữa Nhật với Trung Quốc, ngài kêu không. Tôi ngồi đây một chập mà tôi thấy ông gần như là có tâm cung kính, nhưng mà nhiều lúc chưa phải là người hiền, chưa được giáo dục qua cái sự mà gọi rằng là cổ thánh tiên hiền. Chưa nhận được sự giáo dục của tiên hiền thì bước qua giáo dục của Phật Đà coi chừng có trở ngại. Những người giáo dục cổ thánh tiên hiền được là gì? Khi họ gặp người hiền, người có đức, họ chỉ biết nghe thôi chứ không có nói. Thời buổi hôm nay Phật tử gặp gần như dạy đạo cho quý thầy, và muốn nói là nói chứ không có kìm được, tính tình bập chợt. Còn hồi xưa người ta dạy cho để làm hiền. Hiền là gì? Ngộ được cõi đời này là vô thường, là giả, và thấy được cái tâm chân thật của mình là hiền. Còn thánh là chứng được, chứng được cái tâm chân thật đó và tiêu đi những kiến hoặc tư hoặc, mà tột cùng của thánh đó là A La Hán. Cho nên thành ra là người hiền, khi người ta dạy một con người hiền đó là mẹ là hiền thiện thì con phải hiền thiện. Họ dạy làm sao? Khi ra đường gặp người hiền, gặp người lớn, đang đi xe, đang đi ngựa, phải đứng lại nép một bên cúi đầu để người đó đi qua rồi mình mới được đi nha con. Bây giờ có không? Trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nó đi chọc ghẹo người lớn, nó phá phách người lớn, cho phải biết học sinh bây giờ kinh hồn luôn. Ai dạy nó được điều này? Khi mà người con đó làm được điều này thì họ bèn nhận được phước báu và công đức của người hiền ban cho. Chúng tôi thấy Phật tử vốn chưa gọi rằng là người hiền, Phật tử cao hơn người hiền là con Phật, nhưng mà cái lòng lễ phép cung kính yếu lắm, kém lắm, không được dạy dỗ, và dạy dỗ rồi và họ vẫn không làm. Thấy người hiền, thấy người lớn, thấy một vị thầy là tăng đại diện cho tam bảo ngồi nói chuyện giống như là bình thường luôn, cũng một phần do với thầy quá dễ dãi, ngồi sa cả hút thuốc rồi uống nước trà nói chuyện đâm trên nhâm dưới, lâu ngày gọi là giỡn chó liếm mặt. Ngồi chơi với họ thời gian là tánh thầm tình họ nổi lên. Ngài kêu không, tiệt, tôi không có giao du với hai chúng tại gia. Chừng nào có sự thành tựu, ai còn tha thiết đến đây mà tôi chưa chắc gì cho gặp. Những người đến đứng ngay gõ cửa ngài thôi, không gặp mặt không bằng nghe tên, tôi nói gì cũng trong văn sao, đi về. Khó như vậy mới tìm ra học trò giỏi. Còn dễ dàng quá, học trò cả đám đông. Ngài nói thời nay tăng nhậm bừa, đệ tử đông, rồi không dạy dỗ đàng hoàng. Họ đi ra họ hóa duyên, họ làm đủ thứ chuyện của phàm tục. Những cái chuyện phàm tục mà họ chưa chứng thánh họ làm đủ, sát trộm dâm dối đủ. Chưa chứng thánh mà không có quản thúc họ. Nghe thấy kinh hồn. Ngài nói có cái lý của Ngài, chứ không phải Ngài ích kỷ không nhận được chúng đâu. Bây giờ chúng tôi nhìn lại thấy rõ, có nhiều người họ ngang ngạnh bướng bỉnh không nghe. Họ thấy đại chúng là trong đây là môi trường thanh tịnh, họ hút thuốc là hút thuốc, họ không có sợ. Không sợ một chút xíu gì về cái chuyện mà quy chế của đại chúng thì họ chết rồi. Chúng tôi thấy người nào hầu như không chấp hành quy chế chúng thiền thường môn là họ phải ra đi. Trong chúng thường trụ không dung chứa họ được. Chắc là như vậy nếu họ không thay đổi. Rõ ràng như vậy. Làm sao mà biển cả chứa tử thi được? Tử thi một là phải cá ăn cho sạch sành xanh, còn hai nó nổi trên biển cả thì phải vạt vô bờ thôi, sống đưa vô bờ chứ không thể nào nằm giữa biển được hết. Mà con người đó phàm tục, không có giữ quy củ thiền môn thì gì? Thì đạo pháp phải sa thải họ đi ra ngoài cái chỗ phàm tục đó họ. Nghe cho kỹ, thấu dạ trong lòng hổ thẹn đến cùng cực, giống như cởi hết quần áo đứng trước bao thiên hạ, phải như vậy. Hổ thẹn nói không có hai chữ hổ thẹn thì không bao giờ tấm tu đạo nghiệp. Bởi vì mình và còn lỗi mà, là phàm phu mà không hổ thẹn thì hỏi làm sao mà tu được. Nghiệp chướng đầy bụng dạ. Cho nên tổ sư Ông Quang là một vị mà trong suốt 20 năm bế quan tịnh tu, không giao du với một các vị cư sĩ nam nữ. Và có những người bắt đầu biết Ngài và những cái lá thư, những cái bài viết luận của Ngài, Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận, lấy hiếu làm gốc đó, thì bắt đầu biết đến xin quy y cũng không nhận luôn. Khi qua ông Pháp Sư Đế Nhàn thì tôi không có nhận. Năn nỉ dập đầu coi như là sói chán luôn, và rướm máu kìa nhá. Không phải đơn giản. Thầy quá dễ cho nên trò nó hư. Dễ đến dễ đi. Và gì? Ăn nói dễ dàng lung quang cho nên thành ra hư. Hư luôn. Hư mình cũng mang tội. Cho nên thành ra đợt này chúng tôi nhìn kỹ lại, thấy những con người nào lễ phép, không biết họ tu hành sao, không biết họ giàu có sao. Nhìn qua coi thử con người này có khiêm cung không, con người này có biết tôn trọng người đi trước không, người có đạo đức không. Cho nên Ngài dạy chỗ này anh em nhớ quan trọng, nghe cho kỹ chỗ này, về nhà ghi nè, nghe cho kỹ chứ để là ghi đôi khi nó quên. Ngài hỏi vì sao niệm Phật không phải sanh, vì sao niệm Phật không phải sanh, trục trặc ở chỗ này nè. Mà Ngài căn cứ trong kinh chứ không phải là Ngài tự nói bừa. Niệm Phật vì sao không phải sanh? Số người niệm Phật quá nhiều, người này có thiện căn mới niệm Phật được. Tức là Ngài nói những người thiện căn mình niệm Phật có công phu á, có công phu. Nhưng mà phước đức của họ bị hỏng mất. Phước đức đó là gì? Là tịnh nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng cha mẹ là người sanh ra ta. Tôn trọng sư trưởng là thầy và người có đạo đức. Lòng từ không giết là thương tất cả các loài súng sanh. Và 10 điều thiện không sát, thân không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo khoe khoang đông thọc đuổi chửi, ý không tham lam sân giận và si mê, là 10 điều thiện này không được. Tịnh nghiệp tam phước đầu tiên không được thì hỏi làm sao đủ cái phước để về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc không thể dùng một chút xíu thiện căn là một vế. Một vế đó là vế gì? Vế đó là người ta có cái duyên lành để niệm câu Phật hiệu, họ tín nguyện niệm Phật, họ thành tựu. Nhưng mà vì sao phước đức nhân duyên họ không đủ? Không ai nói cho họ nghe, và nói cho họ nghe họ làm cũng không được. Cho nên là nghe nói là luân thường mà bỏ thì con người cũng không phải là con người, là loài súc sanh. Luân thường đó là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, là con người làm không được thì làm sao mà làm Phật, về với Phật được. Luân thường đó đầu tiên đó là hiếu. Sâu sắc lắm. Đừng có tưởng đơn giản. Làm không được. Thời nay là nói nhiều mà làm không được. Tả lý thuyết không bằng trăm răng thực hành. Làm không được. Thực sự chúng tôi nói hôm nay cũng là đang nhắc nhở mình là chính đó. Mượn cái cơ hội môi trường này nhắc nhở mình.
Rồi có những người phước đức nhân duyên họ làm được, họ kết duyên với Phật pháp sâu dày, họ có hiếu, họ làm phước, mười thiện họ làm được, năm giới họ giữ được, lòng từ họ giữ được, tôn kính sư trưởng họ giữ được, nhưng mà câu Phật hiệu yếu nhất, tín nguyện yếu nhất thì cũng thất bại luôn. Thiện căn không đủ. Nhìn kỹ vô cái gốc chỗ mình không được vãng sanh là cái chỗ này, không có cái gì khác đâu. Không học, không học văn sao làm sao biết được cái chỗ này. Nghe trong kinh Di Đà nói bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, ngày nào cũng đọc luôn nhưng mà không hiểu luôn, chứ đừng nói để mà làm. Ai làm được trọn vẹn? Làm trọn vẹn rồi nhưng phải đầy đủ. Coi tất cả chúng sanh là gà, vịt, heo, chó, là ông bà, những người lớn tuổi hơn mình là cha mẹ. Đây là trọn vẹn của cái hiếu đức. Và cái hiếu của người mà về với Phật là phải hiếu như vậy, chứ không những gì cha mẹ mình không đâu. Không những gì cha mẹ trong một đời này đâu, mà coi tất cả người lớn tuổi hơn mình là cha mẹ. Và người bằng tuổi với mình là em hoặc là chị hoặc là anh. Không có một dục niệm khởi lên, thiện căn phước đức người này bắt đầu là vuông tròn đầy đủ. Còn bây giờ thì sao? Người ngang tuổi với mình là nữ, mình là nam, khởi dục niệm lên để muốn chiếm hữu, để muốn lan trà, mất hết cái tính người rồi, mất hết cái tôn ti trật tự rồi, thì làm gì có hiếu đức nữa. Mà không có hiếu đức làm gì có hiếu sinh, không có hiếu sinh thì làm gì sinh về cực lạc. Mất hết toàn bộ rồi, là con người có phải là con người nữa không? Nhưng mà mình luôn luôn là cái ngã chấp tôi là con người, tôi là người tốt, tôi là một con người coi như có danh giá ở cuộc đời, ai cũng nể tôi, toàn là cái tâm phàm tục không, toàn là cái tâm cống cao ngã mạn, không nhìn thấy mình là phàm tục luôn. Chết là chỗ này. Chỗ này là chỗ sâu sắc. Tu sĩ không ngoại lệ, coi chừng. Cho nên ngồi coi lại văn sao, giật mình đau đầu nhức óc, và con người mình cường cái là tội, cường cái là lỗi. Vì cái tâm đó là cái tâm cống cao ngã mạn, nghiệp chướng đầy mình, bụng dạ chất chứa trong đó, chưa chứng thánh mà. Cho nên không gặp mười hiền, không gặp sách của thánh hiền, không có gặp những lời dạy của Phật Bồ Tát thì mình đọa lạc như tên bắn. Thay vì tuổi thọ 60 tuổi không, nó mới 20 tuổi nó chết. 17 tuổi tông xe vô Honda, vô mấy cày cái rầm cái chết, bữa nhỏ mới chết. Thọ mạng nó hết rồi nó chết như vậy đó, chết bất đắc kỳ tử như vậy đó. Do gì? Hiếu đức nó không có thôi, hiếu tâm nó không có thôi, hiếu đạo nó không có thôi. Mất hết tất cả những cái con người rồi thì bây giờ chết để làm thú chứ để làm gì nữa. Hôm qua thầy đánh đọc cái chỗ này đó. Con người bây giờ không phải là con người. Con thú nó đang trả nghiệp, nó không có thể đầy đủ khả năng để nó giết cái con thú khác để nó ăn. Nhưng mà con người có khả năng để mà giết con thú để ăn. Con thú đó là cha mẹ ông bà của quá khứ, ăn và cúng cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ trong hiện tại. Thấy không? Thấy nó kinh khủng chưa? Ai nhìn ra được chỗ này? Bồ Tát nhìn ra được. Và cho cha mẹ trong hiện tại ăn rồi, rồi để cha mẹ trong hiện tại để đọa lạc, mình đọa lạc theo. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị, con người mình có hai cái nghiệp. Mà trong cái sách ngài nói, An Sĩ Tòng Thư, mỗi người phải có một bộ sách này. Đây là thánh thư tuyệt cổ kim xưa nay, được xem như là đệ nhất, nên để trong nhà, trong phòng. Trên đó cái gia đình có ông cụ mới mất, cả gia đình đã nghe chúng tôi, và mọi người nên thỉnh tặng miễn phí quý vị mang về, để sách của thánh hiền Phật Bồ Tát trong phòng của mình, có các vị long thần hộ pháp đến gia trì giữ. Sáng ngủ thức dậy hơi trễ, ngài gõ cửa ngài kêu mình không đơn giản đâu. Cái này là thượng thư tuyệt cổ, thượng thư tuyệt cổ kim mà, đệ nhất thượng thư mà. Ấn tổ này đó. Mình xem thường thích tiền bạc để trong két chơi vậy thôi, chứ còn cái này vứt như giấy củ mục, không có chút thiện căn, gặp Phật pháp không chút thiện căn, thì hỏi làm sao mình tu hành được? Con người mình phải cần có chữ nghĩa. Sáng sớm đêm hôm qua như là 1 giờ mấy thức dậy,
sực nhớ đến cái đoạn này. Hôm nay chúng tôi nói cái đoạn này là chúng nghe lời tựa của Ngài viết giới thiệu cho cái bộ sách An Sĩ Toàn Thư. Ông An Sĩ là vị Bồ Tát, ông viết lại là Thánh Thư, Bồ Tát Thư là chuyện dĩ nhiên. Đối với tất cả chúng sanh, hai nghiệp dâm dục và giết hại là căn bản của vòng luân hồi sinh tử. Khó dứt trừ nhất chính là dâm dục, dễ phạm vào nhất chính là giết hại. Trong hai việc ấy, đối với dâm dục thì người có chút trí tuệ đều có thể tự xét mà kiềm chế không phạm vào. Tuy nhiên, muốn cho tâm ý thanh tịnh hoàn toàn dứt sạch đến tận nguồn gốc vi tế của dâm dục thì phải chứng vào A-la-hán. Đã dứt hết lậu hoặc, chứng đắc thể tánh chân thật mới thôi, đó là vô quả vị A-la-hán. Những ai chưa được như thế hẳn đều đeo mang tập khí ái dục, cho dù có phần nặng nhẹ nhiều ít khác nhau. Do đó mà ngày lại ngày qua, tham dục càng kiên cố hơn trong tâm thúc, hơn trong tâm thức. Đời này nói sang đời khác, không thể đạt đến sự giải thoát. Đối với sự giết hại, người đời điều xem là việc tất nhiên, lấy mạnh hiếp yếu, dùng máu thịt chúng sinh mà làm đẩy bụng mình, chỉ biết được sự ngon miệng nhất thời mà chẳng ai tin chuyện phải đền trả trong muôn kiếp. Kinh Lăng Nghiêm dạy: người ăn thịt dê, dê chết lại sinh làm người, người chết lại sinh làm dê, cho đến hết thảy các loài chúng sanh cũng đều sinh tử xoay vòng như thế, ăn nuốt lẫn nhau, cùng tạo ác nghiệp mãi mãi không thôi. Bậc có đức dạy rằng: muốn cho thiên hạ thái bình phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Lại cũng dạy rằng: muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nên nghe vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Nhiều đây là cái lời của Ngài viết sâu sắc, bậc chứng đắc hai cái nghiệp của chúng sanh dễ phạm khó giữ. Khó giữ là tà dâm, dễ phạm là sát sanh. Chúng tôi lấy hai cái câu ở trong phim Du Tình Ý Công Gặp Táo Thần: tàn hại sinh mạng kinh thiên địa. Chúng tôi đổi lại thêm tàn hại thai nhi kinh thiên địa. Do dục vọng giữ mình không được, bậc có trí tuệ, bậc thượng căn, họ dè dặt thấy đây là nhân khổ, họ không đụng vô được. Còn bậc trung hạ như bọn chúng ta, thấy dục không làm vui là không phải là bậc trung hạ, không phải là phàm phu. Mà đã cầm lửa mà không cháy tay bỗng tay thì chuyện lạ, đã dính vào mà không khổ thì chuyện lạ. Hỏi đi, hỏi bao nhiêu bà cụ, bao nhiêu con người lập vợ chồng, lập gia đình, có ai không khổ? Chỉ có Bồ Tát thị hiện thôi. Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca thị hiện, đến xả thân thọ thân và ra đi hành đạo rất tự tại, không dính mắc. Ở trong bùn mà như hoa sen. Còn mình là gì? Giống đồ lâu lan vô cái là dính, không phải hoa sen. Tàn hại thai nhi kinh thiên địa, báo thù oán hận khóc quỷ thần. Thai nhi kinh hồn khiếp vía, bao nhiêu cuộc rồi ở trên tình thất, đứa nhỏ nhập vô, đứa vừa con trai vừa con gái, đứa nhỏ nó hành hạ, nó làm cho chết lên chết xuống. Nhưng mà giết nó chết một lần, nhưng mà nó làm cho mình chết không được, sống không được. Có ai tránh được chuyện này không? Nếu không hằng ngày đọc lời thánh hiền, nếu không nghe những người đi trước nói cho mình nghe, ai tránh được? Dẫu cho vợ chồng, Ấn Tổ dùng danh từ là chánh dâm, dâm chánh đáng đó, nếu không giữ được thì người này cũng phải tan xương mất mạng, chết vì chuyện này hết 80%, 40% trực tiếp, 40% sanh ra bệnh mà chết. Còn 2% đó, 20% đó là số mạng kinh khủng. Cho nên con người trường thọ, lắng nghe cho kỹ, con người trường thọ là do giữ được giới dâm.
và không ăn nằm chung đụng, cho nên tinh lực đầy đủ, trí khôn đầy đủ, và con người này có thể gọi là xứng với tam tài trong trời đất. Và người này sẽ trường thọ, thay vì họ chết yểu. Đời trước của họ thọ mạng ngắn 20 tuổi, họ biết bảo hộ tinh lực và biết thương người thương vật, thì họ thành thành sống trọn đời người là 60 năm, 60 năm cuộc đời. Điều này chúng tôi nói không một chút sai ngoa, không có chút lừa gạt quý vị, đừng nghi ngờ. Làm được hay không thôi chứ đừng nghi ngờ. Và người trường thọ cũng từ cái sự ăn nằm biết tiết giữ. Và người trường thọ sức khỏe đầy đủ, hồng hào hoan hỷ, thì chỉ giữ được cái chuyện này. Còn ăn uống đầy đủ, cao lương mỹ vị, xăm bổ lượng, không giữ được cái này thì bù không đủ, hao tổn, bù không đủ. Đó, bao nhiêu ông vua chết vì chuyện này. Chút nữa chúng tôi nói đến ông vua Phù Sai ở nước Ngô chết vì đắc kỷ. Câu chuyện này hay, chút nữa cuối hồi sẽ phân giải chuyện này. Tổ hay nói, nấc mất nước nhà tan, thân tàn ma dại, sống làm thay đi thịt dệt chạy, chết một nát cùng cỏ cây là cái thâm. Và phần hồn phải đọa lạc từ cái chuyện này mà ra. Dâm dục với vợ mình được rồi đó, và thấy vợ mình như món dục để thỏa dục, cái món đồ chơi để thỏa dục, thì bắt đầu nó sẽ dắt mình đi làm chuyện khác nữa, và nó sẽ là leo thang tiếp tục nữa. Nếu mà cha mẹ không phải là thánh hiền, giống như là Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự dạy cho Văn Vương làm vua, duy trì và giữ gìn vương nghiệp nhà vua, nhà vương, nhà đời Châu 800 năm, ông này ông giữ đúng lễ nghĩa, lễ phép. Một vợ, và vợ để sanh con, chứ không có dùng để làm đồ thỏa dục. Ông thành công. Mình làm sai đúng không? Sai hết trơn rồi, cho nên mình trở ngại. Sai nhưng mà mình vẫn chấp mình là đúng. Chúng sanh tạo nghiệp sai trái mà thấy là đúng, thì cái chuyện này mới là nghiệp ngập trời mái. Nghe thấm đúng không? Thấm tới xương can tâm tủy. Quý vị nghe đôi khi chưa thấm bằng chúng tôi tự hiểu trong đó, và phát xuất ra nó thấm gấp 7, gấp 10 lần quý vị, thấm lắm. Nói được lời nói này để cho con người có thể cải ác là vạn ác dâm đứng đầu, để họ có thể sợ, kinh sợ từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, thì phước trạch của mình rất sâu, bởi vì mình nói cái nhân để họ không đọa lạc, nói cái nhân để họ tránh trước cái quả khổ sẽ đến. Đây là giáo hóa bậc thượng, bậc trung. Còn cho họ tiền để khi họ dâm dục, họ bệnh vô nhà thương nằm rồi để chữa họ hết, chỉ phước báo bậc hạ, giúp cho họ hết bệnh hoạn là phước báo bậc hạ. Giúp cho họ cái nhân hiểu để tránh đi cái bệnh, phước báo bậc trung. Và giúp cho họ cái nhân địa là quả giác của Phật A Di Đà, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là phước đức của Phật Bồ Tát bậc thượng. Chỗ này chúng tôi nhắc đi nhắc lại. Và giáo hóa cho họ hiểu về lễ pháp là phước đức bậc trung. Giáo hóa cho họ để mà có ngành nghề, cuộc sống, cử nghiệp, để đối phó giữa ăn mặc ở bệnh, cho có giàu có của cải vật chất là bậc hạ thôi. Mà giáo hóa cho họ cho nên con người đó bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó mới là giáo hóa bậc thượng. Mình đơn giản thôi, ngồi trong lớp học này thôi, học lời của thánh tiên hiền đơn giản thôi, nung đúc hàm dưỡng lâu ngày chạy tháng 10 năm 20 năm, trở thành một con người thầy giáo gương mẫu, bước ra bên ngoài cử thân một cái là trong điều thiện, muốn đến mở lớp học một cái người ta đưa tiền đến cho mình làm liền, vì tâm mình là tâm thanh tịnh hợp với tâm Phật Bồ Tát gia trì cho mình, quỷ thần là thiện thần thiện quỷ giúp cho mình không, còn tâm mình là toàn ác độc ác quỷ không, khởi tâm động niệm toàn là chuyện xấu ác không. Rõ ràng coi kỹ lại, nghe cái này thấy có rùng mình rợn óc, nổi da gà, toát mồ hôi máu không? Nhưng mà nghiệp chướng chúng sanh vẫn đeo mang, vẫn làm là làm, xấu ác là xấu ác. Cho nên những cái việc mà tàn hại chúng sanh kinh thiên địa, thì cái chuyện mà sát hại thai nhi nguồn gốc từ đâu? Giữ thân không được, tu thân không được, sát sanh trộm cắp tà dâm là tu thân không được, rồi gia đình mình cũng không thể nào yên ổn, rồi tề gia cũng không được, rồi làm sao mà trị quốc để bình thiên hạ?
Câu này cô thánh hiền đó, làm không được.
Dẫu cho mình là chánh danh một vợ một chồng mà mình vẫn không có phải là biết tiết giữ thì con cái nó cũng gì, bị cái ảnh hưởng trong cái tư tưởng và cái nghiệp chướng của mình, nó ra trở thành một người dâm đảng.
Nghe hai câu chuyện chúng tôi cứ nhớ lại là rùng mình rợn óc. Thầy Minh đọc thấy con gái người ta hãm hiếp rồi giết cả gia đình, biến thành con hổ liền. Nghe gõ cửa mở ra là thành con hổ liền, rồi nói tiếng người được. Gặp người bạn lắc đầu, chỉ lắc đầu không nói gì hết. Một chút xíu như vậy thôi mà khổ trăm ngàn ức kiếp. Thấy không? Thấy rõ.
Mà ông này ông không có cái cơ hội gặp thánh hiền có thể sửa sai, để là con người có thể là chuyển cái hoa báo này được. Không chuyển nổi, thành quả báo tức thì từ mang thông con người luôn.
Rồi dụ dỗ vợ người ta cho đến vợ sợ chồng phát hiện giết chồng luôn, và hai người bị xử bắn cùng một ngày. Hai câu chuyện này của thầy Nhận Minh Tìm chúng tôi nói phải nói là gương.
Những người xấu ác này là gương để tránh, những người thiện lành là gương để làm, đều là gương hết, không chê người ta được,
là biểu pháp. Người có được tiền của giàu sang của cải vật chất, người này tính khéo, tính khôn, phước trạch người ta có cũng từ giữ từ cái giới dâm này.
Mà để đoạn tuyệt cái giới dâm này đến tột cùng mà sạch sành sanh luôn, không còn chút nào luôn á, thì phải vô A-la-hán.
Từ sơ quả bắt đầu là đã đoạn rồi. Nhưng mà cũng phải gì, cũng phải sanh cõi người thì vẫn còn cái ái, nhưng mà không bị nó cuốn lôi. Bảy lần sanh nhân gian, bảy lần sanh lên trời, nhưng mà cái dòng nghiệp lực còn cái đà, như xe xuống dốc, xe nó chạy tắt máy rồi nó vẫn còn cái đà để nó chạy. Thì bắt đầu vô sơ quả là xe tắt máy rồi, nguội lạnh hết tham sân si mạn nghi ác kiến rồi, nhưng mà cái đà nó còn để nó phải sanh cõi người năm bảy lần, sanh cõi trời bảy lần. Cái đà là cái tập khí nó phải như vậy. Còn mình đây thì lấy đà chạy tới nữa, chứ không phải đà nó hết tắt máy rồi, nổ gà đẩy chạy tới nữa. Là làm sao? Làm cho tham sân si lung lẩy lên, chết là chỗ này. Không có cái gì kiềm chế, không có cái thắng nào đạp nó được hết trơn. Cha mẹ cũng không răn dạy, không nói nó, để cho nó bị rồi mang cái bụng trình hình rồi về mới nói. Giờ nói nó kịp thời, chuyện chưa tới mà nói hoài chán mệt quá. Nó còn không? Nó còn mà sao không nói? Mình đâu có biết đâu mà nói. Không có cơ hội để nói. Nó có ngồi đó đâu mà nói. Trong buổi cơm nói cũng không được nữa.
Các vị yểu thọ, gia đình tiệt diệt, cửa mất nhà tan, nước mất cũng vì cửa ải này mà ra.
Cái điều này Tổ Ấn Quang ngài có răn dạy về cái việc này. Giờ lắng nghe thầy Tánh đọc cái điều này. Chúng tôi nói thì nhiều lúc quý vị thấy có cảm xúc mạnh, nhưng mà phải nghe văn sao, phải cảm phúc mạnh như chúng tôi và mạnh hơn, thì cái đột phá, cái cửa ải này nó mới được hiệu quả nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao Bảo Thân Tiết Dục. Tổ sư Ấn Quang khai thị cái hòa của sắc dục là dựa tới bản sắc bất khả lục. Cái hòa được sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay cho hòa này mà nước mất nhà tan, diệt thân từ từ biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sản xuất trở thành hùng ám, biến từ chức đội trời đạp đức mong thành thất tình hiền, biến tận hàng tầm thường hiện tại không có chí đạo thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ, chết đò trong tâm đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi cái mò nửa sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh thiên hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hộ cả cuộc đời đều biết được lý phước thiện hòa nhân, lại còn nêu ra các sự thật để thông dạy, ngõ hộ những ai biết từ đáng đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoàng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục khôi phục thiên lương sắp diệt, từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu phò phế mạnh bình yên, vĩnh viễn liệu khỏi hòa nghèo bệnh chết điểu. Đây chính là lý do bộ Bất Cư Lục được soạn tập, cư sĩ chư Thủy Tâm muốn cất lại để ứng thế, bảo tôi viết lời thừa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bất dục. Phải biết rằng đối chứng sức đẹp dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răng nhưng quả bổ ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể qua bất tận thì một trận lưu dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở dưới tầng thiểm tay của tôi, phần nhiều thích chơi giới, có ba anh em tuổi đã trôi trôi điểm trăng đi bậc giới nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thân thiếu ưa máu, lưỡi thề ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết cướp. Ngày hôm sau người nhà đi tìm cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, còn cháu nhà ấy chẳng dám đi bất giới vào bán đến nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không tỏ lòng dục không xong, đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ấy chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, sanh tâm ấy, lúc máu chảy lưỡi thề ra, sau lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hề thấy trăng sắc nước ứng trời, điều tựa như con quỷ chiếu cổ thất khiếu tuôn máu, lưỡi thề ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tươi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác ư. Do vậy Như Lai dạy kẻ ác dục nặng nề quán bất tình, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tài dâm tích dục giữ gìn sân mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sẵn tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một phong gia mộng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bốc lớp da mỏng ấy đi thì những thứ cách vật được bọc trộn lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Lại còn bố xẻ thân ra thì chỉ thấy bốn mũ dầu dề xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hồi dơ tâm tuổi chẳng đỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đô thành thì những vật được chứa trong lớp giấc mộng có ai là không như vậy đâu. Sao có người chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần sâu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài hãy xem xét nội dung, chẳng cái nhiều sâu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát uyên dục cùng lên bờ giác, lại trong lúc dâm dục thường thật không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đêm năm căng bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoàng xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ ngủ lành ngay lập tức. Đây chính là phương pháp diệt dục giản dị như vậy. Lời thừa khuyên giữ vẻ luân lý cho sách Bất Cư Lục. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. đó là ruột thịt thì phải tận hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho anh ấy được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sinh ra mình hổ thẹn. Đã có thể che chở, nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở, nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu, thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất, thì tổn phước, giảm thọ, diệt môn, tuyệt từ. Khi một hơi thở ra, không hít lại được, vĩnh biển đọa ác đạo chạy trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa. Ấy chính là tự mình chuốc lấy họa, nào phải trời đất không nhân từ đâu. Còn nói đến những chuyện khác kìa, như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng, bực tức, muốn đánh nhau. Sau lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằng chấp niệm, ý muốn ôn nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta. Nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh, thì là ôn nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt. Kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đến gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là vì mỗi nữ lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh biệt lý loạn luân, thì chính là đem thứ người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người nhưng thực ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tình, ngõ hồ nhất bậc tà niệm, thuận toàn chính niệm. Oán và bất tình thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng bất quy về ý tưởng như người thân. Ngõ hồ người độc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôn dự ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy có người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, tưởng người lớn hơn như chị, tưởng người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sẵn tốc độ thoát dứt bậc ác niệm. Kinh Phạm Vốn dạy: hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sinh ra, phải sinh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy che chở nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn muốn làm ôn nhục họ. Đời mình có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói: ví như có người bỏ ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy, lòng dâm của ông có vui lạnh hay chăng? Đáp: ngồi chứ. Lòng khê nói: thế nhưng dâm cũng là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu có người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sinh khởi, mà sinh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên nó nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện hòa dân, và những ngày tháng nơi chốn nên kiên ngự ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tịnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tâm ở Du Dương tâm lấy người tha thiết, liền cho khắc ấn lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để chấm ấp lòng dục. Do đấy bèn từng thuộc ý chỉ đại khái về, tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tình. Tiếp đó vì anh họ ông ta là chánh hung quá đời, muốn đem công đức này truy tiến lên thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao ràng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sinh vào chính phẩm liên bang. Dân tình hữu hữu của quý sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bằng về chuyện dưới vẻ bình thường, mong sao những ai thấy nghe đều xét xót từng tầng thì may mắn lắm thay. Giờ nó thường đến đây là kết thúc rồi. Ai gì đâu,
mình có nghe trong cuộc đời người ta hay nói cậu trai tài gái sắc. Vì sao người ta đã có được một cái tài trí hơn người? Đời trước họ đã gieo một cái nhân tài trí, cái trí của họ rất sáng suốt, học một hiểu trăm ngàn, rồi từ đó cái tài của họ là làm cái gì cũng được hết. Gái sắc là người đó họ có vẻ đẹp. Điều từ hai người này, hai cái việc trai tài gái sắc này cũng từ nơi giữ được giới dâm mà ra. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu. Con người đó nhìn thấy đen đúa xấu xí, không ngờ họ sám hối, họ cật lực tu hành, họ chuyển được cái tâm dâm loạn, dâm dục của họ. Một thời gian gương mặt họ hồng hào, đầy là khí lực liền, tinh lực bảo tồn cho khí lực và sức khỏe họ có. Bắt đầu tài trí họ bắt đầu xuất hiện từ nơi cái việc này. Người phụ nữ đang là giai nhân tuyệt mỹ, nhưng mà bị chết chìm dưới sông, cột viên đá đè xuống đó cho chết, cũng vì sắc đẹp mà kiêu hãnh, và vì cái sắc đẹp này mà làm cho người ta nghiêng thành đổ nước. Ai? Tây Thi. Giai nhân tuyệt mỹ nhất Trung Quốc đó là Tây Thi. Mà khi nói đến Tây Thi là phải nói đến Phạm Lãi. Mà khi nhắc đến Phạm Lãi thì Hòa Thượng Tịnh Không nói ông này là ông thần tài. Nếu thờ ông thần tài bằng cái cục đất nắng thành ông thần tài thì ông thần tài không biết nguồn gốc xuất xứ đâu. Mà ông thần tài Phạm Lãi là ông thần tài đáng thờ. Vì sao thờ ổng? Bởi vì ổng là một con người về thương trường, về kinh doanh buôn bán làm ăn rất thành công. Về chiến trường binh lược ổng cũng tuyệt luôn. Còn về nói về thiên văn địa lý ổng cũng tuyệt luôn. Cha mẹ ổng quá giỏi và thuê thầy dạy ổng. Và nói về tình trường là cuộc tình trong cái thư cuộc sống này ổng cũng là đệ nhất tuyệt. Dạy con cũng là tuyệt luôn. Coi như ông này là từ cổ chí kim là ông một con người coi như là tuyệt, được xem như là trọn vẹn. Bởi vì ổng làm thành công về thương trường, có tiền của ổng đem đi cho sạch. Rồi ông dời đi một cái nước khác, đến nước Sở làm thành công, dời đi nước Ngô, đi quanh những nước khác, ông bỏ lại hết cho nước đó. Và đến đâu là ông thành công đó. Ba lần tụ tài, ba lần tán tài là ông Phạm Lãi. Và ông Phạm Lãi này chiến lược của ông rất giỏi. Khi ông ở bên nước Ngô thì cha của Phù Sai mất đó, thì trước khi mất bị cha của Việt Vương Cổ Tiễn, hai bên giao chiến nhau đánh ông trúng tên độc. Trước khi ông chết thì ông nói Ngũ Tử Tư là một người tướng giỏi. Ông nói tôi sở dĩ nước dựng đến ngày hôm nay là thành công được là do ông là người quân thần tướng giỏi, trung thần người tốt. Và ông kêu ông Ngũ Tử Tư lên ngồi trên cái tòa vua. Ông kia sợ nêm nếp giật mình muốn chết trong cái sử liệu đó. Ông nói ta không thể sống được, ta giao nước lại cho Phù Sai là con ta, nhưng mà ta vẫn không tin tưởng con ta bằng ngươi, vì nó không thể có chiến lược giống như ngươi được, và ta cũng phải nhờ ngươi, cho nên ta giao lệnh bài giữ nước là ngươi và con ta phải theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu không thì ngươi phải tập trung quân lại để giữ nước, chứ đôi khi trẻ còn tham sắc dục, còn sa ham nhiều chuyện vui chơi, mất nước như chơi. Thì ông này phải nhận thôi. Lúc rút lời lại, kêu vua rút lời lại, kêu không được, rút lệnh bài ra phải nhận. Ông vua cha của Phù Sai mất. Sau đó rồi cái rồi giao lại ngôi vua cho Phù Sai. Xong rồi bắt đầu ông này ông hỗ trợ. Thì bước đầu là cha nói như vậy thì vẫn nghe Ngũ Tử Tư là người tướng giỏi, người binh lược, chiến lược giỏi, dựng lên một
một cái đất nước và tồn tại một đất nước bên Trung Quốc cái thời Ngô đó, theo như là sử liệu của Xuân Thu Chiến Quốc. Vì chúng ta muốn nói đến ngay chỗ này là ông Phù Sai bị đắm chìm vì cái sắc dục của Thay Thi mà mất nước cửa, mất nhà tan. Sau đó rồi cái rồi ông Phạm Lãi này từ bên nước Ngô đó thấy một nước mà hai tướng giỏi thì ông cũng sẽ không tồn tại, và ông còn trẻ hơn Ngũ Tử Tư. Ông mới trốn và ông đi qua bên nước Việt gặp Câu Tiễn. Thì khi qua gặp Câu Tiễn rồi thì Câu Tiễn biết là tướng tài rồi, và ngồi nói chuyện với nhau, biết ông này là binh lược chiến lược quá giỏi. Thì ông Phạm Lãi ông nói mình tôi cũng không thể giúp cho Câu Tiễn được, muốn cho nước Việt hưng thịnh phải còn một người bạn tôi nữa, đó là Văn Chủng. Ông này là lập mưu kế đệ nhất, và tôi là người tính thiên văn địa lý để xuất quân để quánh, thì hai người này có thể lại mới có thể giúp ông được. Ông vua Việt lúc đó là cần tướng giỏi, cho nên thành ra Phạm Lãi về quê kéo Văn Chủng hai bạn bè lên. Khi mà lên đó thì ông Câu Tiễn, Việt Vương Câu Tiễn, vua của nước Việt, quyết định qua đánh nước Ngô. Phạm Lãi can, Phạm Lãi nói không được. Trong lúc này chưa phải là lúc mình xuất binh ra mình quánh, bởi vì nước Ngô họ quá mạnh và binh lính của mình quá yếu kém, làm sao mình quánh được. Ông vẫn không nghe lời, và ông Câu Tiễn này xuất binh của nước Việt ra quánh nước Ngô thì ra quánh bị bắt. Bởi vì ông Phạm Lãi là ông ở tại trong nước Ngô, ông biết cái binh lực nước Ngô mạnh cỡ nào, nhưng mà ông phải ra đi, bởi vì không thể nào ở chung với Tử Tư được. Tử Tư là tướng giỏi nhưng mà ông không có ác, nhưng mà ông lại ra đi, ông muốn phò một vị vua khác. Mà cuối cùng là vị vương Câu Tiễn khi bị bắt thì Ngô Phù Sai đang lưỡng lự, thì Ngũ Tử Tư mới nói giết ông này. Ông này nếu không giết về sau là vua sẽ mất ngôi. Thì ông Việt Vương Câu Tiễn là người khôn khéo, cổ dài như cò, miệng nhọn như là két, mà mắt lộ như là cú. Thì con người này gian ác và khôn xảo. Thì Phạm Lãi biết ổng là như vậy, giúp thôi, không thể ở được với cái thời bình, ở với ông này thời chiến. Thì lúc đó cái bắt đầu Ngô Phù Sai thấy ổng nói ngon ngọt quá, thôi tôi làm phụng hành bao nhiêu nước tôi giao hết cho ông, tài sản tôi giao hết cho ông, thôi giờ ông tha tôi, ông đừng giết tôi. Ngũ Tử Tư nói phải giết ông này. Ông Phù Sai không giết, để đó xong rồi thời gian cái bắt đầu ông lấy lòng, ông mang của cải vật chất đồ gì ông cũng đem đúng với lời ông mang qua. Thì ông Văn Chủng ông kia bây giờ muốn đánh ông Ngô Phù Sai này phải lập ra mỹ nhân kế, tìm cô gái tuyệt đẹp giai nhân trong nước Việt hiến dâng cho Ngô Phù Sai, để suốt ngày chỉ hưởng dục trong đó, không còn đầu óc đâu để tính binh lược nữa, thì mình sẽ đánh ông gục. Ghê không? Thời xưa nó tính toán ghê thiệt. Nếu mà đem cái này mà tính toán niệm Phật giảng sanh thì sướng biết mấy đâu, cái rắc rối đúng không? Rồi cuối cùng cái là ông vua Việt cũng kêu bây giờ sao kiếm đây, nước này quá trời đông phụ nữ, kêu bây giờ cho thầy tướng đi và cho quần thần đi theo thầy tướng đi lựa hết bao nhiêu cô đó, ghi danh sách, ghi địa chỉ rồi xong xuôi hết rồi mình về lại, mà thấy người nào được chụp hình đồ, ghi vẽ hình rồi lại về, người nào được thì mình tới địa chỉ đó mình bóc đi thôi. Thì đi lựa được 100 người, mà cuối cùng lựa lại được có hai người, đó là Trịnh Đáng là cô đẹp giai nhân tuyệt mỹ nhưng không bằng Tây Thi. Thì hai người ở trong một cái làng quê đó, cuối cùng bắt đem về. Khi Văn Chủng ra cái quyết định như vậy thì bắt đem về rồi giao cho Phạm Lãi để mà tập múa hát rồi đờn ca rồi làm rồi quần áo là ô là rồi vô cho thiệt đẹp đầy đủ giỏi rồi mới mang qua bên đó. Khi trong cái lúc mà Phạm Lãi giữ hai người này thì Tây Thi đem ra ngỏ ý tình thương Phạm Lãi, và hai người hứa hẹn là khi mà đất nước được thanh bình thì hai người sẽ đi một nơi bình yên để sống. Thì lúc đó là Phạm Lãi muốn đưa Trịnh Đáng đi nhưng mà Văn Chủng nó không được. Tây Thi mới là giết được Ngô Phù Sai, Trịnh Đáng chưa phải là người giết. Thì cuối cùng đưa hai người đi thì Phạm Lãi bằng lòng thôi, nhưng mà đau lòng vô cùng. Người yêu mình coi như là mới khởi niệm mà đã đi giao cho người khác rồi, nhưng mà vì đất nước phải chịu, ông này cũng khôn. Đó, đây là nói về cái tương trường và tình trường mà ông và chiến trường ông lập ra, và hai người đó bắt đầu đưa qua. Thì khi qua rồi múa hát thì Ngô Phù Sai nhìn một cái là thôi mê ly và chịu không nổi nữa, và lúc đó lập ra một cái chỗ cái đài Cô Tô để mà cho cô Tây Thi ở trong đó, và hai người chỉ có biết ở trong đó, và Trịnh Đáng thì cho ở một nơi khác, cô buồn và cuối cùng cô hận, cô qua tới nơi mà không được vua chiếu cố nhưng mà không cho ở chung, cho nên tự bệnh đau rồi chết luôn, trịnh đáng chết. Thì cô Tây Thi này cô đẹp đến nỗi mà khi ông vua Ngô Phù Sai ông nhìn một cái là ông tóc mồ hôi, ông coi như ông rụng rời đứng không nổi nữa. Đẹp đến nỗi mà chim sa mà chim bay trên trời nó thấy nó đơ cái cánh nó rớt xuống luôn, là chim sa cá mà nó thấy cô giặt đồ vậy nó lặn nó chìm nó chịu không nổi rồi, chim sa cá lặn. Tây Thi là gia nhân tuyệt mỹ. Và lúc đó khi qua bên đó thì Phạm Lãi nói bằng mọi cách là phải tìm cách để một là làm cho ông mê muội, hai là phải giết ổng thì mới trở về lại với cái tình ban đầu được, cái tình yêu ban đầu được. Thì cô này cô nghe cô qua cô tìm mọi cách, và có lúc cô muốn giết ông này mà ông Ngô Phù Sai này, ông vua Ngô Phù Sai ổng biết là cô này là có thể giết ổng và lập kế giết, mà ổng vẫn thương, ổng kêu giết ổng vẫn thương. Ông thương cái bà này đến mức độ như vậy. Và cuối cùng cô Tây Thi thấy cái tấm lòng quá là yêu cổ, cổ mới đem tỏ tình bỏ Phạm Lãi, không nghĩ đến Phạm Lãi, và thương lại Ngô Phù Sai. Hai người thành vợ thành chồng ở chung với nhau. Thì lúc đó binh lược bắt đầu yếu rồi, và ông thấy nước Việt và nước Sở đó ông muốn qua, ông chiến thắng ông lánh ông lấy nữa. Thì cuối cùng đem quân qua đó. Thì trong thời gian ông hưởng như vậy là 10 năm. Bây giờ Vượt Vương Câu Tiễn với Văn Chủng với lại Phạm Lãi là tập trung binh lính lại và mua chuộc một số bung lính các nơi dưỡng đó để đó. Và lúc này Câu Tiễn là phải theo mệnh lệnh của Phạm Lãi, lúc nào xuất chiêu là phải mới xuất được. Bây giờ xuất chiêu lần đầu bị thất bại rồi, ra quân lần đầu thất bại rồi. Cuối cùng đợi cho ổng coi như là ở trong cái thành đó, phải nói là nó diễn tả là coi như là sung sướng tuyệt đỉnh luôn, và không có còn mơ mộng gì cái chuyện binh lính hết, nước mình quá mạnh rồi. Thì Ngũ Tử Tư mới nói: nè, cha của Phù Sai giao cho ta lệnh bài, bây giờ đang vì người nữ này, ngươi sẽ mất nước vì người nữ này. Một lần ta khuyên ngươi giết Câu Tiễn, ngươi không giết. Lần thứ hai ta khuyên ngươi đừng có dính vô, và một là giết, còn hai đưa cô Tây Thi này đi ra ngoài khỏi nước ta ngay tức khắc. Nếu ngươi không đưa ta phải đi, ta không có thể ở chung được với những người như vậy. Việt Vương Câu Tiễn khi mà đã đưa cái kế ra như vậy là ông Ngũ Tử Tư không biết chắc là mất nước rồi. Một phần là để cho quân giặc là một người đang rình rập mình là Việt Vương Câu Tiễn, một phần là đem hưởng vào ngũ dục đó thì hỏi làm sao mà thoát khỏi. Thì lúc đó xong cái là ông Ngũ Tử Tư ông giao hết mũ nón, ông đi một nước khác, ông về kiểu làng quê để mà ông sinh sống, mua dịch đồ chăn đồ làm cái chuyện ruộng vườn không ai biết đến. Thì ông nói là chắc chắn là phải mất nước. Thì đúng quả thiệt, quân lính đang đi sang những nước Việt, nước Sở đánh thì nước ở nhà trống rồi. Trời ơi, Tây Thi cũng như là đang ở chung với vua đâu biết gì bên ngoài. Rồi bắt đầu Phạm Lãi, Văn Chủng xuất binh ra quýnh thắng liền. Ghê không? Và thắng xong rồi bắt đầu là bắt luôn và giết luôn. Lúc đó là Việt Vương Cổ Tiễn mới hỏi là lúc trước Phù Ngô Phù Sai tha ta không giết ta, thì bây giờ ta có nên giết không? Phạm Lãi nói chẳng lẽ bệ hạ muốn để cho Việt Vương Câu Tiễn thứ hai xuất hiện à? Muốn không giết thì ổng là Việt Vương Câu Tiễn thứ hai sẽ giết Việt Vương Câu Tiễn thứ nhất. Phạm Lãi nói vậy xong là phải giết ông Phù Sai liền và bắt Tây Thi về. Mà trên đường Tây Thi về thì có hai truyền thuyết. Một truyền thuyết thứ nhất đó là vợ của Việt Vương Câu Tiễn thấy cô này về cũng sẽ làm cho đất nước nhà rung rinh như nước Ngô, và Việt Vương Câu Tiễn sẽ là người đóng sắt vô mất nước tiếp, cho nên bà mới cột đá vô trong cổ Tây Thi và giết quăng xuống dưới cái hồ cho chìm xuống đó, không tìm ra tung tích luôn. Sử liệu này tương đối là chính xác. Và sử liệu thứ hai, khi về lại nước và nước Việt thành tựu rồi đang hùng mạnh đó, thì bắt đầu ông Phạm Lãi ổng mới ra đi, ông viết lại lá thư, ông nói: Văn Chủng à, cái tướng của ông Việt Vương Câu Tiễn là cái tướng ông này là chỉ sống trong thời chiến, ông cần tướng giỏi. Nhưng mà nếu mà thời bình ông thấy tướng giỏi ông diệt sạch. Cho nên thành ra bạn không nhanh mà đi thì bạn ân hận, tôi ra đi trước. Ông ra đi liền. Thì cũng có một truyền thuyết là ông ra đi ông dắt Tây Thi đi. Nhưng mà cái Tây Thi mà chết vì vợ Việt Vương Câu Tiễn là chính xác hơn. Rồi cuối cùng là ông ra đi thì Văn Chủng đang ngồi suy nghĩ, mình khổ cực 10 năm trời binh lược với lại Việt Vương Câu Tiễn, bây giờ đến lúc hưởng mà ra đi, không biết bạn mình nói đúng không. Ây da, cuối cùng ông vua Việt Vương Câu Tiễn ông thấy Phạm Lãi ra đi, ông nói trước sau thằng này cũng phải đi. mà nó không đi nó cũng giành nước mình, nó lập ra mưu kế để giành được nước Sở. Phù Sai dưới tay của hai đứa quân tướng giỏi này, còn mình đây dưới tay nó cũng sẽ lập kế nó giết mình thôi, giết trước. Ổn sai ra ép buộc uống thuốc độc chết. Rồi ông Phạm Lãi ổng đi những cái nước, ví dụ nhất Sở, đi những cái nước khác, thì khi đi đến đâu một cái là cái tài của ổng về về thương trường làm ăn là nổi bật hơn. Rồi vua nước Sở đi xuống để thỉnh, để mời ổng về để làm tướng, ổng không chịu. Và ổng suy nghĩ nếu mà nước Sở mời ổng đến làm tướng mà ổng không làm thì coi chừng ổng bắt đầu bỏ nước đi tiếp. Khổ, tài khổ vậy, có tài mà khổ gì tài. Rồi ổng qua một đất nước, đầu tiên ông đến nước Việt, xong ông qua nước Sở, thì ông thành công để được ba đứa con. Trong đó có một đứa con chính giữa đó, nó phạm tội giết người. Khi nó phạm tội giết người đó thì ông ngồi suy nghĩ, ông nói lại với vợ. Cái chỗ tình tiết này cũng hay. Bà nên đưa cho thằng Út, nó cầm 100 lượng bạc, 100 lượng vàng, đến gặp một cái ông quan đó. Quan đó là quan giỏi liêm khiết, nhờ ông cứu được con mình. Chứ con mình bây giờ đang bị nhốt chung với những người phạm tội giết người thì con mình phải bị rơi đầu thôi. Thì bà vợ nói làm sao? Không được, cái thằng con lớn nó mới là con người đứng đắn đàng hoàng, lớn đó nó mới tới được. Kêu bà đừng cãi tôi, con lớn tới là mang đầu thằng con thứ nhì về. Thì cuối cùng cái bà cằn nhằn là phải là thằng con lớn đó. Cái chỗ này là không có theo chồng, xuất giá tòng phu mà không theo chồng, không theo ý kiến của chồng. Mà ông này là ông ra chiến lược gì cũng thành công. Rồi cuối cùng cái rồi thằng con lớn nó cũng đòi nó đi. Nó kêu con anh cả mà không có đi, để cho thằng em Út đi rồi sao, con cũng đòi đi, cứu anh, cứu em con. Ra thôi, anh kêu ồ vậy con đi, bà cũng muốn như vậy thì tôi phải lập ra kế là đem cái thư của tôi tới đưa cho ổng và đưa 100 lượng vàng, đi về liền, đừng có ở ngay đó nha. Thì cuối cùng thằng này nó không làm theo. Con cả nó tới nó đưa 100 lượng vàng, xong rồi bắt đầu là nó còn ít tiền, nó đi vòng vòng nó coi thử ông này cứu làm sao. Mà ông này nhà rất đơn sơ, nhà rất là bình thường, quan liêm khiết, cho nên không có nhà giàu có gì hết. Thì khi đến kêu ba con gửi cái lá thư cho ông, nhờ ông cứu em con. Thì hỏi cái gì đây, 100 lượng vàng để gửi cho ông. Ông kêu để đó, thôi đi về đi. Ông nói đi về đi. Thằng này thì đi vòng vòng ở gần nhà ổng với coi thử thông tin ông này cứu làm sao. Thì cũng lăn la với mấy ông quan đó. Thì mấy ông quan ổng cũng biết được cái tin tức là như vậy. Thì ông này ổng nghe như vậy, ông kêu Phạm Lãi, con người là chiến lược giỏi, biết tôn trọng người, có hiền đức, bà giữ 100 lượng vàng này, giữ kỹ, khi nào mà ta cứu được còn Phạm Lãi là mang 100 lượng vàng trả cho họ, không nên lấy. Mình bây giờ là trúng bánh 100 lượng vàng. Thì cuối cùng cái vô nói với vua, ông này ổng giỏi, ông thông minh, mà vua nghe lời ổng. Kêu thưa vô, đất nước mình mùa màng bị thất thoát, trăm họ đang khổ vì những người tù nhân này, mà cho nên trời ổng nghĩ mình không có ân xá cho tội nhân, cho nên nước mình đang bị trở ngại khô hạn hán, cho nên thành ra vua thả hết toàn bộ mấy người tù nhân đi. Thì thả hết các vị tù nhân có con Phạm Lãi trong đó, chứ thả con mình con Phạm Lãi biết ăn hối lộ chém đầu này sao. Ông này cũng khôn lắm, kêu thả hết đi. Ông vua kêu ồ đúng rồi, thôi thả. Thì trong cái lúc đang chuẩn bị để mà ra lệnh để thả, trong quan triều biết hết rồi, thì thằng nhỏ nó hỏi với mấy người quan lân cận lên là bây giờ em tôi được cứu chứ? Kêu được cứu là cứu chung luôn, chứ không phải riêng mình em mày. À thằng này nó tới nó kêu ông mà, con định về rồi mà con nghe quan thần nói là em con cùng mọi người là được cứu chung hết chứ không phải riêng em con. Nó kêu ồ vậy mày muốn lấy lại 100 lượng vàng không? Kêu dạ. Cái ừ mày lấy 100 lượng vàng mày mang về đưa cho cha mày đi, đưa cho mẹ mày đi. Ông vừa đưa cho nó xong túc tắc ông vô trong triều liền. Ông nói thưa bẩm bệ hạ, thả mọi người nhưng giết con Phạm Lãi. Hỏi vì sao? Kêu người nếu mà thả con Phạm Lãi ra là Phạm Lãi ở đây quá giàu có, người ta nói bệ hạ là ăn hối lộ, cho nên thành ra là mọi người đều thả mà con Phạm Lãi phải giết. Bệ hạ mà thả nó một cái là coi chừng người ta sẽ đồn bệ hạ ăn hối lộ. Ông kêu vậy hả, giết chém đầu. Chém đầu, thằng anh nó ôm cái đầu với cầm 100 lượng vàng về, chồi bà già bà khóc. Vợ Phạm Lãi bà khóc sướt mướt. Bà mới nói chàng chưa khi nào đón việc gì sai, đợt này nàng cãi chàng cho nên con thứ nhì mình bị rơi đầu. Bà biết vì sao? Vì sao thằng nhỏ này là thằng con lớn đi lấy cứu nó không được không? Bởi vì thằng con lớn là lúc mình mới làm ăn nghèo khổ, nó tiếc tiền, nó thương tiền lắm. Nó đưa 100 lượng vàng tôi nói đi về liền mà nó còn quay đó ở gần đó, rồi bắt đầu nó đòi tiền lại. Cho nên làm Phật lòng ông này, làm cho ông nổi sân, ông nổi bực lên. Thay vì cứu được rồi mà ông này chưa chắc gì ông lấy vàng mình, thấy không? Cuối cùng cái là cái thằng con đầu này nè, gia đình mình khổ cực, cho nên nó thương tiền, nó tham tiền, nó tiếc tiền, cho nên thành ra nó cứu em không được. Còn thằng con út say sanh ra lúc là giàu có, cho nên nó không cần tiền, nó đưa cái là đi về, cho nên nó cứu được. Cái thằng ham tiền là chết. Cái đứa mà ham tiền là không có làm gì được hết trơn. Tham sắc cũng chết, là tham tài cũng chết. Thằng này tham tiền nó cứu anh không được. Lúc đó bà mới vỡ lẽ ra. Thấy con người xưa người ta đón trước sự tình hình. Thì cuối cùng sao? Ông này bắt đầu gì? Sống đi qua một nước khác nữa, là lần thứ ba ông giao hết của cải. Đi nước nào giao hết lại của cải nước đó. Và ông thành công trong thương trường, nuôi con cái cũng thành công, mà cứ mình mụ vợ cãi lời mà chết đứa con. Người ta mới nói chưa một chiến lược nào mà thua hết, chỉ có một chiến lược đó là cứu con không được, vì người vợ quá là ngang ngạnh. Nếu người vợ thuận theo chồng thì còn gì đó nữa, làm sao mà nó chết được. Thì cái câu chuyện này là thứ nhất, người ham danh ham lợi, đó là Văn Chủng, bạn của Phạm Lãi. Khi mà ra đi rồi, không chịu ra đi, muốn ở lại với vua để hưởng bổng lộc, chém đầu. Thứ hai đó là nhân vật Phạm Lãi, là người chiến lược, là người mà họ Thượng Tình Không hay nêu danh ông là người là thần tài, làm ăn rất giỏi, biết bố thí cúng dường và biết xả thì nó mới được tam xả tam đắc. Xả không phải làm ăn mắc mát, mà xả đó là cúng dường, là tặng, là làm cho những cái người nghèo. Tam xả tam đắc là Phạm Lãi. Và tay thi phải cột đá nhận chìm chết vì cái tâm gọi rằng là mê dụ người ta. Thay vì không đi ở làng quê thôi, thay vì người ta giết chết thì cứ chết như vậy đi, mà lúc ra đi rồi cũng chết, mà chết trong đau khổ. Và vua Ngô Phù Sai không nghe theo tướng giỏi, cho nên Ấn Tổ hay nói vua giỏi phải có là tướng giỏi, phải nghe lời tướng giỏi thì vua mới có thể dựng nước và giữ nước được. Cha mẹ phải có cái sự bàn bạc của con cái, không nên mình ngang ngạnh và mình muốn làm gì mình làm thì nhiều lúc thất bại. Vua coi như là Ngô Phù Sai bị mất nước vì cái chuyện tham sắc dục của Tây Thi. Và việc Cô Tiễn, vượt vương Cô Tiễn là người ác, nói từng nhân vật trong đó. Và cuối cùng nhân vật Phạm Lãi vẫn là nhân vật đặc biệt, binh lược, chiến lược, rồi về thương trường và mọi việc ông là đệ nhất. Ông lập ra 16 cách để mà ngoài cuộc sống thương trường. Chúng tôi có chép lại 16 cách của ông. Phải nói là ông thành công trong thương trường. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không hay tán thán. Thì nhân cái tiện nói về cái việc mà gọi rằng là vì cái việc mà nữ sắc mà làm nghiêng thành đổ nước, cửa mất nhà tan, thân tàn ma dại và phải chết, đó là vua Ngô Phù Sai. Không nghe theo cha, không nghe theo Văn Chủng, không nghe và theo Ngũ Tử Tư là vị tướng giỏi, cho nên phải chết dưới tay của Việt Vương Cô Tiễn. Như vậy mình thấy cái thời lúc đó họ là con người gì? Là Atula. Họ chiến tranh li lịa luôn. Suốt ngày trong đầu họ cũng nghĩ chiến tranh. Mà khi nghĩ chiến tranh ổn rồi, cái bắt đầu là trong đầu họ phải nghĩ về cái chuyện tham sắc hưởng dục. Thì họ cứ chướng ngại trở ngại hoài. Cho nên nếu người tu mình mà cứ để tâm dâm dục lừng lẫy ngấm ngầm trong đó mà không triệt tiêu được nó, thì nó sẽ hại mình đến tận xương khô. Cho nên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là cái pháp đặc trị thường niệm, thì cái tâm dâm dục lẫy lừng đó sẽ nguội lạnh. Sáng nay in lên mà in cái máy in nó trục trặc, máy vi tính nó in ra không được. Tổ sư Ân Quang viết thư nói với Ngài Đế Nhàn: bấy lâu nay Quang tôi cùng với Ngài giao lưu, nhưng thẹn vì Quang niệm Phật bao nhiêu năm nay, tuy miệng niệm Phật mà tâm vẫn vướng trần cảnh. Ngài khiêm tốn: hôm nay làm thực hành theo cái cách niệm Phật tùy túc, hít thở. Hồi trước người ta lấy sợi chuỗi làm định vị để nhớ câu Phật hiệu. Hôm nay tôi dùng hơi thở hít vô, thở ra một câu Phật hiệu, dùng hơi thở để làm sợi chuỗi. Mới có vài tuần là thấy gì? Tâm trong lặng, tâm thủy trong lặng. Nếu mà người nào áp dụng phải vài năm, 5 năm, 3 năm thì người này sự nhất tâm, lý nhất tâm có. Còn Quang là người mạt học, kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, đầy bụng dạ, cho nên 20 năm niệm Phật mà vẫn chưa được gì. Trời ơi, cái tâm khiêm tốn kinh khủng luôn. đọc đến đây giật mình luôn. Cái ngài Đế Nhàn nghe chắc cũng phải là phải khiêm hạ theo, kinh khủng luôn. Và ngài dùng cái cách niệm Phật một hơi thở ba câu hoặc một hơi một câu. Mà khi hít thở sâu vô vậy là người này có tính sức định. Bởi vì tâm tán loạn, Phật dạy là phải tu số tức nhớ hơi thở. Hít sâu vô là tâm có sức định, có đủ khí lực thở ra một câu A Di Đà Phật trong tâm bốn chữ, tập khoảng vài tuần vài tháng là quen. Khi hít vô khỏi niệm, vì khi tâm còn yếu hít vô niệm nó giữa câu Phật hiệu với hơi thở nó không có sâu được, nó lẫn lộn trong đó. Hít một hơi thiệt sâu vô thở ra cái là bốn chữ trong tâm, hít một hơi thiệt sâu vô thở ra là sáu chữ bằng hà thầm ra tiếng. Cứ tập như vậy, tập như vậy lâu ngày ngày nó thuần. Chỉ cần 3 đến 5 năm là người này khí lực đầy đủ, tâm lực người này an định và nghiệp lực nó sẽ được tiêu trừ, túc nghiệp và hiện nghiệp. Cái cách này ngài dùng thành công. Nhưng mà ngài nói nếu mà cái người mà giải đãi mà căn cơ thấp kém mà chỉ cho họ chỉ hơi thở mà không kêu họ đếm nữa thì khi họ sanh ra giải đãi, ngài cũng phải dùng hơi thở. Đó là phương cách để niệm Phật, để mà khi người niệm Phật được rồi thì tập khí, phiền não, dâm dục, sát sanh, hại vật, ngạo mạn đó thì nó lắng dịu xuống rất nhanh. Còn tự mình gồng mình để chịu đựng với nó thì gồng không lại với nó, nó quá mạnh. Cái cách ngài sử dụng, anh em làm thử mà. Hít bằng mũi sâu, thiệt là sâu, thở ra bằng mũi là niệm trong tâm. Khoảng 5 phút là tâm bắt đầu có sức định. Chưa tới 10 ngày tâm thị đã lắng trong rồi. Còn để không không đó, muôn đời số kiếp vẫn không là không, nghiệp vẫn còn yên như cũ. Chỗ này là chúng tôi mai cho đọc cái chỗ này cho quý vị nghe. Thì ngài nói là cái con người mà khi mà họ niệm Phật được rồi đó, thì cái lòng dạ của họ khởi được lòng từ bi thương người thương vật. Thì đây là cái kết quả của niệm Phật. Và cái đây là cái phước đức của người niệm Phật để họ hồi hướng về cực lạc. Còn người không niệm Phật kêu họ bỏ sát sanh thì cái chuyện này khó với họ vô cùng. Tâm sát của họ nó dày đặc trong đó, làm sao mà kêu họ bỏ sát sanh để ăn chay được. Làm sao mà bỏ sát sanh để họ qua ăn chay, họ ăn mặn qua ăn chay, khó vô cùng. Nhưng mà họ đọc trong văn sao rồi họ niệm Phật rất dễ dàng lắm. Như bà cụ chúng tôi lúc trước mà chuyển từ ăn mặn mà sang ăn chay là nóng ruột như lửa đốt, không cách nào chịu nổi hết. Bà niệm Quan Âm thời gian mát mẻ trong ruột cái là bà an ổn. Cho nên cái người mà niệm Phật á, mà họ thực sự khởi được lòng từ và thương chúng sanh là do họ biết cách để niệm Phật. Họ giữ hơi thở họ niệm Phật. Quý vị hôm bữa nghe các ông đó gãy mấy cái xương sườn rồi mổ cắt một cái lá phổi bên phải rồi cắt thêm một chút bên trái nữa, đáng lẽ 2 năm chết mà ông hít thở sống đến nhiêu 50 năm. Một bác sĩ người đời thôi, hít thở không niệm Phật. Mà người hít thở không niệm Phật là chỉ có sức định nhưng mà tiêu nghiệp không tiêu. Mà người niệm Phật tiêu nghiệp mà không có sức định trong hơi thở cho nên thành ra niệm không nổi, thất bại. Nói mình cũng để đó thôi, không làm là không làm, chết cũng không làm. Lúc mà gần chết rồi sao? Thở không nổi nữa, hít không nổi nữa, tâm lực không giữ hơi thở được thì chết chứ gì đâu. Tâm lực không giữ hơi thở được nữa, nhớ để ý con, chút nữa ra mà tâm lực hít, yếu hít vài cái là hít không nổi nữa. Mà tâm lực mà mạnh rồi hít đều và hít sâu vô hại. Vô hại. Cho nên cái việc mà mỗi buổi sáng quý vị nghe đây là những kinh nghiệm kết tinh mà chúng tôi rút ra từ trong bộ văn sao và phối hợp nhiều, giống như hồi nãy chúng tôi coi về Xuân Thu Chấn Quốc, những mẫu chuyện chúng tôi rút ra những cái tinh tí cô động lại vậy không, mà họ trải trường mấy chục năm trời và đóng mấy trăm bộ phim, mình cô động như đó là mình hiểu được cái con người vì tham sắc, con người mà vì mà sát hại binh lính mình và không thương yêu đồng loại thì tướng lãnh đồ nó đi hết, không ai ở với mình. Cái đó con người gian ác thì nó sẽ có quả gian ác. Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là cái việc sát sanh tàn khốc kinh thiên địa. Hôm qua chúng tôi lên Tinh Tịnh Thất thì gặp con của cái ông cụ. Ông cụ mà vô ngày 31 mùng 1 mất. Hôm qua chúng tôi mùng 2 có nói. Thì hôm qua là liệm cho ông, mùng 1 mất mùng 2 liệm hôm qua. Hôm qua là con của ông đưa đứa con út nó vô, giờ đang ngồi trên Tịnh Thất, cả gia đình đang nghe pháp. Và cái bữa mà đưa ông vô đây là nó ngồi nó nghe chúng trong một buổi giảng đầu tiên nói về ông, chưa nói về ông mất mà gia đình xuống phóng sanh. Nghe một buổi giảng đầu tiên ra cắt bản hết bún bò bán 30 năm thương hiệu lừng lẫy ở Nghệ Tĩnh, tiền chắc cũng có khá nhiều, làm ăn tương đối thành công, và ông nuôi cả một gia đình hết được 70 mấy tuổi, hình như ông 73 tuổi, Lê Văn Tròn hay gì. đặt pháp danh Đức Thọ. Nó nghe xong nó sẵn hồn kinh, và đứa này có căn lành, có ba đứa con gái. Vừa nghe chúng tôi buổi sáng là buổi chiều là bay vô. Bởi vì khi mà nghe buổi sáng là chúng tôi nói ổng chưa mất, buổi chiều ổng mất thì nó bay vô hôm qua. Làm giấy báo tử hôm qua chúng tôi lên sắp xếp công việc xong, cái ra cái chỗ nhà địa tạng mà dọn đi rồi, chúng tôi ngồi chỗ đó vô thăm ông chúc hai thị ra, nói chú chiếu kêu gia đình họ qua, chúng tôi ngồi nói chuyện. Nó ông đi rồi bà ở lại, bà buồn ông kêu không, sao con vui lắm, vô đây thấy ông ra đi nhẹ nhàng vui, ông nằm 15 tháng tội quá. Chứ như vậy là tiền của ông làm bao nhiêu năm có tiền bà còn giữ, ông kêu có, bà phải đem đi bố thí cúng dường làm phước cho ông. Mình cầu đủ ăn đủ mặc được rồi. Đây văn sao ấn tổ khuyên cái bà khùng khùng điên điên bị cháy nhà. Bà thấy không, bà chỉ cần ăn mặc đủ là được rồi, bà cần chi cho có nhiều. Nếu bà không có nhiều, bà có cái nhà bình thường nó cháy bà cũng đau khổ. Bà có nhiều quá bà mới đau khổ đúng không? Bây giờ cái tiền của ông làm được đem đi bố thí cúng dường làm phước. Mà chúng ta không có nói là làm cho chùa mình, nói làm cho chùa đôi khi họ chưa hiểu. Khi mình mới hội niệm chút rồi đòi hỏi tiền bạc. Gia đình họ tự đưa 20 triệu rồi chúng tôi sáng nay 9 giờ là mấy thầy bắt đầu đưa đi lên trên đó. Và đi đông đông chút, ông này đặc biệt vô một cái là chú Hiền chưa cho xuống phòng hội niệm, thấy quá khỏe mà vô phòng hội niệm gì. Bơm thức ăn vô, có những ông già, hôm qua chúng tôi gặp ông già đó, không biết nghiệp ông như sao. Cái ổ có cái ông bạn ông mới lên ở Nghệ Tỉnh, ông có ngày ông đi mà sao ông mấy năm rồi. Ông nói trời ơi khổ quá, đeo cái bịch này thòng lòng xuống nó khổ biết bao nhiêu mà kể, bao nhiêu năm nay sao ông đi sớm cho rồi. Vì sao? Vì sao có phải chúng tôi ưu tiên hoặc thiên vị giúp cho cái ông Nghệ Tỉnh đi sớm rồi không giúp cho ông kia không? Cái ông Nghệ Tỉnh ông có căn lành nhiều đời, ông gặp chùa cái ông buông xả được, ông quan hỷ được, rồi cái phước báu ông bắt đầu nó tăng trưởng lên, và nghiệp chướng ông bắt đầu nó giảm, và các vị ông gia theo ông vô đây nó mát mẻ nghe pháp, sau bắt đầu buông ông ra cái ông đi. Đó là do nghiệp của họ là chính, còn chúng tôi là tác nhân phụ. Cuối cùng cái là gặp đứa con út, chúng tôi ngồi nói chuyện định đi về rồi hỏi đứa con út đâu rồi, kêu nó cái vô nó làm giấy báo tử chút nữa nó về, kêu chiều chúng tôi mới lên gặp được chứ giờ bận đi về. Vừa nói với ông xuất hiện mặc cái áo ấm, áo len mỏng mỏng, vô cái ông quỳ sụp xuống liền, trời cung kính dễ thương vô cùng. Hỏi sao vô đây thấy như thế nào, kêu con nghe pháp thầy đầu tiên là ngày đầu tiên con có ở ngày đó nghe trực tiếp là con đã cắt bảng hết, tên ổng được bản là dẹp hết, quyết định không làm nữa. Hôm qua sáng hôm nay nghe thầy thêm một thời nữa là con đã quyết định 100% không thay đổi, vẫn chưa biết nghề gì để đổi nhưng quyết định là bỏ. Họ có pháp danh cho kia chưa, cái đặt pháp danh cho chú là Đức Thiện. Cả gia đình hành một cái nghề 30 năm nấu bún bò có thương hiệu, bây giờ bỏ đi không phải là dễ, vì thấy người cha chết và vô chùa hiểu chúng tôi nói. Nếu mà đem vô chết hộ niệm không nghe chúng tôi nói gì thì vẫn về bán bình thường, đâu có gì đâu, chết như mọi người có gì đâu, không sao. Nhưng mà khi nó hiểu ra được nhân quả, vì cái ngành nghề mà mua thịt bò có khi 10 kg 20 kg, những lúc mà bán nhiều thì rất là nhiều con bò bị chết. Thì cuối cùng ông nói sao, ngồi im ru không nói gì nhiều, mà chúng tôi nói ông lắng nghe, nói là gật đầu, nói là gật đầu. Thấy ông cha mình như vậy thương quá. Nhưng có những đứa con nó ngổ nghịch, nó thấy cha mình như vậy nó không bỏ, bởi vì mất cái nghề, mất tiền, mất sự sinh sống dễ vậy. Thì hồi sáng chúng tôi đang tu xong rồi chúng tôi suy nghĩ, bây giờ họ bỏ cái nghề như vậy thì mình lấy cái nghề gì cho họ? Chuyển từ cái quán mặn bán bún bò, ghi là bún bò chay, chuyển lại tên của mình là Đức Thiện, quán chay Đức Thiện, không, phở bò chay, thêm chữ chay vô nó. Đổi lại nồi còn, nêu còn, bàn ghế, chén dĩa, trụng nước sôi rửa sạch sẽ, về bán đồ chay. Đây, cái thư này là của cái ông này đó. Thầy Tánh đọc cho quý vị nghe nha, để cho gia đình họ đang hiểu trên đó là chuyển lại từ quán mặn sang quán chay. Hồi trước là sát sanh hại vật, bữa nay cho họ ăn chay, công đức thù thắng. Nhưng nhiều lúc họ không biết cái nghề gì để họ làm, họ sợ quá đâu, họ thất kinh hồn vía đâu. Mà nhìn mặt cái chú này chắc là yểu thọ hơn, mặt mày mụn lỡ đồ, nhìn chúng tôi nói chú, nhìn cái tướng chú rất yểu thọ. Đúng rồi, ba mấy chục năm nay đi theo cha, mà cha vừa bỏ bệnh 15 tháng nay vẫn đeo đuổi. Mà đến lúc bây giờ là vừa bắt đầu cắt bảng hiệu, nghe chúng tôi hiểu rồi, hình như buổi sáng bắt đầu quyết định buổi chiều không đi. Kinh khủng. Đúng buổi sáng hồi hôm qua, hôm kia chúng tôi nói là ông nghe là ông vẫn chưa có cắt bảng hiệu, và ông cụ vẫn chưa chết. Ông vừa nghe xong cắt bảng hiệu là chiều ông cụ chết. Câu chuyện này là mới tắt thì là nóng hổi hôm qua. Chúng tôi kêu quý thầy quý chú làm cái ký sự này để bỏ vô cái đĩa này cho người ta hiểu rằng là không phải là sát sanh, không phải là mua thịt về nấu là không có tội đâu. Đây, coi cái lá thư này, hôm bữa giờ 3 ngày rồi bên đây mới đọc đúng không? Thầy Tánh đọc cái lá thư. Ông này ông cũng nấu quán mặn nè, súc sanh đến đòi nợ ổng. Ông này cũng còn phước báu chưa bệnh như ông cụ này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lá thư của Thổ Sư Ưng Quang Trích Châu, văn sao năm mươi bốn hai. Lá thư số 359, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Bệnh di truyền cũng do tất nghiệp cấm hành, hãy nên chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu. Nam mô A Di Đà Phật và Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ có thể được lành, chẳng còn di truyền nữa. Nói đến cửa ngõ giải thoát thì chỉ có một pháp: tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đây chính là pháp môn cậy vào Phật lực để có thể thực hiện xong chuyện liễu sinh tử ngay trong đời này. Nếu ai chẳng chuyển tu pháp này mà tu các thứ pháp môn khác thì hẳn phàm phu sắc đất chẳng thể thực hiện được chuyện liễu sinh tử trong một hai đời được. Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn luân hồi trong sinh tử, đều là vì trong khi luân hồi vẫn chưa gặp được pháp môn tịnh độ, hoặc đã gặp nhưng chưa có mà ra. Nay may mắn gặp gỡ, đừng để luống qua. Nên đặt pháp danh cho ông là Tôn Tính, do bao pháp tính nguyện hành là chánh tông của tịnh độ. Điều cần thiết đầu tiên là lòng tin chứng thật. Có lòng tin chứng thật, nhất định sẽ có nguyện chứng thật, hạnh chứng thật. Nếu không, chẳng gọi là lòng tin chứng thật. Một pháp niệm Phật còn có thể siêu phàm nhập thánh, huống là chẳng chữa lành được bệnh di truyền ư? Đã quy y Phật pháp, ắt phải tự lực thực hiện tám đức: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa nhân sĩ và sống sự, cách vật, chi chi, thành lý, chánh tâm, tu thân, tề gia, để mong đất nước bình trị, thiên hạ thái bình. Cổ nhân nói, thiên hạ trạng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy nằm ở nơi đâu? Nằm ở chỗ vật dục chẳng bị trừ khử. Nếu chịu trừ khử, ác sẽ chi chi, ý thành, tâm chánh, tu thân. Một người được như thế thì cũng đã có lợi ích lớn lao. Ai nấy điều như thế sẽ thái bình. Vật là gì? Chính là những tư dục trong tâm. Cách là cách trừ, trừ khử, loại bỏ. Trong tâm có người không có tư dục thì chỉ kiến tự chánh. Ví như kẻ yêu vợ, yêu con, do trong tâm tình thương yêu rất chặt, chọn chẳng thấy được những điều xấu của vợ con. Nếu không có tình yêu sẽ thấy ngay vợ con đúng hay sai, như gương soi bóng, một tí ti cũng chẳng lầm lẫn. Cho nên hiểu theo cách họ cho chú giải: thúc đẩy tri thức của ta đến cùng cực là chi chi, thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ là cách vật. Nếu nói như thế thì ngay cả thân nhân cũng chẳng làm được. Chuyện chánh tâm thành lý, dẫu thất phu thất phụ không biết một chữ nào, chỉ cần không có lòng ham muốn thiên vị riêng tư thì đều có thể làm được. Tám chuyện cách vật, chi chi, thành lý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nếu luận chính mật gốc, chỉ là một chuyện cách vật, trừ cứ vật dục. Vật dục đã được trừ khử rồi, sự thấy biết sẽ đạt đến tột cùng chi chi, thành ý, chánh tâm, tu thân. Họ cho biết cội gốc cực thân thiết, cực đơn giản, dễ dàng, thành cành, nhánh cực xa xôi, cực lạc lợt, cực khó thể cùng tầng, chung vùi gốc đạo chỉ thiên hạ của thánh nhân. Đến nỗi kẻ hậu học, học theo thánh nhân, mà chẳng hiểu được pháp tắc để thực hiện một cách thân thiết nhất, nên hoàn toàn chú trọng chuyện bên ngoài, chứ không từ phân tỉnh bề trong. Đạo thế lại còn đạo phá bài xích sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng, cho là không có, đến nỗi hoài loạn ngũ luân bất đức, phát sập phên diệu đạo đức. Tội ác khiến cho chúng sanh, tội ác khiến cho hết thảy sinh linh lòng tham đều phát sanh ở đây, chẳng đáng buồn ư? Bệnh di truyền ấy rất lớn, rất độc. Nếu chẳng phải là bậc Đại Y Vương, Đại Giác Thế Tôn sẽ chẳng thể trị được. Lời này Quan nói với ông đừng nói bừa với kẻ vô tri, nếu không sợ rằng mọi người đều túc kiến đứng lên, sẽ không có cách nào cứu được đâu. Đã quy y Phật, ắt phải giữ vẻ hướng thường, chọn hết bổn phận, giúp lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu, cầu sanh Tây Phương. Dùng điều này để tự hành, lại còn đến dị người, ngó hồ chẳng uổng cuộc đời này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Người nghiệp của Hoa Tôn hơi khó tu trì, nhưng nghệ có lòng thành sẽ tự có cảm ứng. Nên tôi dùng một chuyện để làm chứng. Nên đường lớn phía trong cửa phủ thành Bắc Kinh có quán bán thức ăn mặn lớn tên là Cổ Như Xuân, buôn bán rất phát đạt. Một đêm viên quản lý mơ thấy vô số người đến đòi mặn, tâm biết là những công việc con vật bị giết, bèn nói với họ: tôi chỉ có một thân, đền mạng cho các vị đông như vậy thì đền tới chừng nào mới xong? Từ nay tôi chẳng thêm nghề buôn bán này nữa, sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh niệm Phật siêu độ cho các vị được chăng? Đã sớm trả lời được, chỉ có một suýt không bằng lòng nói: ngươi vì mấy đồng hoặc vì mấy thất bạc mà giết bọn ta, khổ sợ lắm. Nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá. Nhóm đa số khuyên nhóm tiểu số: nếu hắn chịu làm như vậy, tốt đẹp cho cả đôi bên, nhận lời hắn đi. Nhóm tiểu số nói: hắn có thực sự làm được thì mới tốt. Viên quản lý nói: nhất định thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi. Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Nhằm đúng lúc ấy là canh năm, phải giết loài vật. Phổ Ký thức dậy sớm giết gà, vịt, vân vân, điều chạy tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để tuyên truyền. Viên quản lý nói: hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con vật đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhúc lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi. Ngày hôm sau mời các cổ đông, tức là người có vốn, đến thuật lại giấc mộng hồi đêm. Từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói: ông đã không muốn xuất sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng chờ ngày gì, biến thành quán ăn chay, bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Cổ Như Xuân. Do vậy người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lợi người, lợi vật, chí thành, niệm Phật và niệm tín hiệu của ông để cầu gia vị, thì người gốc vốn và người quản lý đều có được chuyện giết heo. Bởi cứ tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô là chuyện chánh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Ông nói: ngồi niệm trên giường sợ mất tội khinh nhờn là vì chẳng biết, khi ngủ cũng niệm được, nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng. Mẹ ông thương yêu ông, nói ăn chay thân thể gầy yếu, cụ chẳng biết ăn thịt có chất độc, chẳng hợp phép dinh dưỡng, lại còn phải nợ mạng. Hãy nên yến chuyển quyết mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng nên bảo vợ con ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn thì nói chung phải chú trọng kiêng sách sách trong nhà, dẫu mua thứ đã làm sẵn cũng không nên ăn nhiều. Ăn nhiều thì phải trả nhiều, ăn ít thì trả ít, không ăn thì không phải trả. nếu ông có thể khiến cho người cấp vốn và viên quản lý trong tiệm cảm động, thì sau này những người tiếp tục đề xướng sẽ nhiều. Công đức ấy do ông khởi đầu lợi ích lớn lắm. Nên tự đọc Văn Sao hoặc Giá Ngôn Luật. Sách này trích đục những điều thiết yếu từ Văn Sao, trình bày theo lối chuyên môn phân loại để người mới học dễ xem đọc. Nay đọc pháp danh cho ông là Tông Nguyện. Tông là chủ, có chủ tức chủ kiến thì sẽ trang bị những thứ khác xuyên chuyển. Niệm Phật có tính nguyện quyết định sẽ được vãng sanh Tây Phương khi tâm chung. Không có tính nguyện thì chỉ được phước báo trên người mà thôi. Có tính không có nguyện thì chẳng gọi là chân tính. Có nguyện mà không có tính thì chẳng gọi là chân nguyện. Hai pháp tính nguyện giữ hai bánh xe của cái xe, giữ hai cánh của con chim thiếu một chẳng thấy được. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc rồi. Anh Di Đà Phật.
Những cái lá thư này sau đến ngày hôm nay là ngày cuối gia đình, sáng nay đưa đi thiêu rồi chiều nay về lên lấy cốt, rồi sáng mai về gia đình có ông cụ giết bán quán mặn phở bò 30 năm. Tính ra 30 năm là 1990. Đến bây giờ thì thương hiệu quá dữ dội lắm. Thì coi lại lá thư này thì có thể ông giữ lại cái tên cũ. Và thí dụ như là phở Nghệ Tĩnh Lê Văn Tròn vẫn vậy. Phở chay Lê Văn Tròn, dù vậy lấy lại tên cũ cũng hay. Người ta vô hỏi làm sao, kể lại sự tình ba tôi ung thư, vô gặp thầy Nhàn trong đó nói lời của tổ, vậy là do nghiệp báo. Bây giờ các vị ăn mặn là do tôi không hiểu và tôi nấu lại đồ chay, lời lỗ gì thì coi như là mình vay mạng chúng sanh quá nhiều và mình có cuộc sống đến ngày hôm nay 30 năm cả gia tộc dòng họ cháu chắc chích. Thì bây giờ mình phải làm đồ chay lại. Nếu mà phát Bồ Đề tâm mạnh mà giàu có một chút là nấu đồ chay có những ngày tặng người ta miễn phí. Riêng Tịnh Thất Quan Âm một ngày gần 2000 suất ăn chay 3 buổi, dịch rồi mà cũng nấu lén lén mang ra bên ngoài mở cửa cho người ta tới ăn, bằng mọi cách phải nấu cho người ta ăn. Không cho tụ tập cũng bằng mọi cách nấu. Đã làm thiện rồi thì căng cản nhanh cỡ nào cũng làm được. Đã làm ác rồi mà cản nhanh cỡ nào nó cũng làm. Tâm ác rồi đố ai mà thay đổi họ được, chỉ có Phật Pháp mà thôi. Hên khiến sao bữa nay ông vô đúng cái ngày mỗi buổi sáng chúng tôi giảng, chứ nếu mà mỗi chủ nhật mới giảng thì không đủ sức mạnh để mà đột phá được. Đây là một gia đình họ có phước báu tin tưởng tam bảo, là do hai người con gái vô trong này vi hành ở một tuần thấy thích quá mang cha vô. Vừa mang vô là chú đó ổng coi đĩa thầy là ổng vừa ngày hôm trước, ngày hôm sau ổng mất nó cũng cắt bản luôn. Về phải nói lại sự tình như vậy, chúng tôi nghĩ chú này làm được. Hôm qua chúng tôi nói quán chay đức thiện, nhưng mà thôi lấy lại tên cũ của ổng cho nó có thương hiệu. Đó là cái việc mà chúng tôi nói là giúp một gia đình người ta cải ác hành thiện. Chứ để mà khi quả ác nó tới rồi, bây giờ chúng tôi chỉ lo được gì? Đem vô cái hộ niệm mà chưa có chín mùi trong hộ niệm thời gian dài, không biết ổng vãng sanh đi đến đâu mình cũng chưa hiểu được, và chỉ giúp được là bỏ vô cái hòm rồi đại chúng mang lên thiêu thôi. Cho nên giúp về cái quả để thay đổi nó khó khăn và hạn chế vô cùng. Cho nên bây giờ cả gia đình thay đổi, cháu chắc con cháu của ông vô quá trời đó, nó hiểu được và hiểu được cái mối họa dâm và sát hại thì nó thay đổi được. Thì quý vị biết con người này trở thành thánh hiền thì cái sự giáo dục mình là thành công đơn giản thôi. Này Ấn Tổ nói cách vật là ngăn cách vật dục, là tư dục, là sắc dục, là tham dục, là tài dục. Chính cái cách vật này mà thành công thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Tu thông tề gia trĩ quốc bình thiên hạ luôn, từ cái chỗ mà tư dục thích ăn thịt chúng sanh dâm dục này mà ra đó. Luận đến cái chỗ tột cùng của luận về lý tánh, và tột cùng của tứ và của sự về sự tướng đó là nhân quả, và tột cùng của tâm đó là lý tánh. Luận tột cùng luôn, rất hay. Nó là cái việc chúng ta như vậy. Còn cái việc có cái lá thư này chúng ta nhắc nhở để chúng một tí, đó là Tổ sư Ấn Quang trả lời cho ông Châu Bá Tù, thư thứ tư, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1.
Thư ngày 29 tháng trước chắc ông đã nhận được rồi, nói đến nạn hút sách nghiện ngập, không chỉ có nha phiến, hút á phiện á, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Trong lúc đại chúng tụ tập, hãy nên đề xướng khuyên họ đừng nên hút và đừng nên hút và dùng thứ ấy. Người hút lâu ngày ắt sẽ đoản thọ.
Chết sớm, sao hút thuốc đoản thọ ta? Cái thuốc lá người ta ghi trong bao đó là gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng mà hút vô cái nó không chết liền, nhưng mà cái hơi thuốc đó nó vô ở trong phổi, nó vô trong não, nó làm cho con người nghiện ngập say mê với nó đó.
Phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sanh con. Điều này do đệ tử của tôi là Triệu Nguyệt Tu, vốn là một quan võ, đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân.
Cái điều này thì hôm nay chúng tôi rút trong phần sau nói, và cũng là quy chế. Cái gì nghiện ngập? Rượu nghiện ngập, xì ke nghiện ngập, a phiện nghiện ngập, thuốc lá nghiện ngập đều có hại. Thì hôm nay chúng tôi nói như vậy mà chúng tôi thấy cái khởi sắc mà mỗi buổi sáng nói là đại chúng an định, Phật tử khắp nơi trên thế giới họ hoan nghênh và họ rất là hoan hỷ. Đó là cái việc mà hôm nay tuổi chúng tôi còn lại, bắt đầu 49 bước sang 50, là chúng tôi muốn ở tại nơi này lo cho đại chúng khu chuyên tu trên tịnh thất, trong tình cung kính lo cho họ, không ghép dơ, và mở lớp học trên không trung dạy văn sao và nói về văn sao, giảng văn sao, nói những lời dạy của Thánh Thiên Hiền. Bớt gặp người tuyệt đối dưới này, bữa nay là không có ai gặp ai dưới này nữa đâu. Khách khứa hòa thượng thượng tọa gì là cũng tiếp ở trên tịnh thất hết, mà không dễ gì chúng tôi sắp xếp thời gian tiếp đâu, không có thời gian đâu. Phải là hợp lý, người ta ở xa xôi hoặc như thế nào, chứ không phải muốn gặp là gặp, bởi vì đâu có thời gian. Chúng tôi không phải khó khăn cao ngạo đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói gặp tôi chi cho nhiều vậy, gặp Phật A Di Đà đi, tôi còn thời gian tôi giảng kinh, nghe tôi giảng kinh là được rồi, cái gì mà phải đòi gặp tôi? Biết bao nhiêu người đến gặp ngài, cúng dường thì cứ bỏ vô thùng cúng Ta Ba La Mật đi. Những vị đó là những vị thực sự là họ là vị thầy tốt với mình, chứ không phải khó khăn với mình đâu. Nên thành ra những điều chúng tôi nói như vậy, khi mà chúng tôi đi rồi thì không ai nói, thì quý vị mới thấy là mình không làm được nữa đó. Có người nói mà mình làm còn không được nữa, không có người nói thì thôi, ra cái nông nổi gì nữa. Thôi hết giờ rồi, mọi thứ.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả.